Chương trình radio Nâng dậy tâm hồn. Số phụ thứ 8. Thả trôi nỗi đau theo mây trời. Chào đón quý vị, cộng đồng người Việt ở khắp nơi trên thế giới, cùng đến với chương trình radio Nâng dậy tâm hồn. Chương trình do Thầy Minh Niệm và cộng đồng thiền tâm lý trị liệu miền tỉnh thức ở nhiều nơi cùng chung sức thực hiện. Chương trình radio này được phát sóng liên tục hàng tuần trên YouTube và podcast tại kênh chính thống và duy nhất là Minh Niệm. Thưa quý vị, một trong những chất liệu quan trọng của thiền tập giúp khai mở tâm trí, đạt trí tuệ lớn, đó là tâm xả. Xả tức là không nắm giữ, không chì níu và cũng không chống đối, không loại trừ. Đó là khả năng chấp nhận hết tất cả mọi thứ xảy ra mà không phản ứng. Dĩ nhiên, khi sự sinh tồn và tự vệ là cần thiết, thì ta cũng phải mong cầu và phản ứng. Tuy nhiên, nếu xét kỹ, thì ta sẽ thấy hầu hết những mong cầu và phản ứng của ta đều dư thừa. Trong khi đó, nếu nội lực mạnh, tâm trí sáng suốt, thì khả năng an trú và chấp nhận của ta sẽ rất cao. Trong thiền tập Vipassana và thiền hiểu biết, thiền sinh phải luôn nhớ đến nguyên tắc nhìn mọi thứ như chính nó đang là, hay nhận diện đơn thuần, và nên tập đón nhận hết mọi kinh nghiệm tốt xấu đi ngang qua. Cốt lõi của thiền là xây dựng năng lực chánh niệm, chứ không phải lo đi dọn dẹp những cơn phiền não nhất thời. Bởi lẽ, khi có được chánh niệm thì phiền não sẽ rất khó sinh khởi, và dù có sinh khởi thì nó cũng không thể tồn tại lâu dài. Trong thiền trị liệu, tâm xả vô cùng cần thiết để giúp người bị tổn thương tạm xa rời quá khứ đau buồn, không bị những hình ảnh và âm thanh của những câu chuyện đau buồn cứ hiện lên mãi trong đầu và tra tấn. Việc thực tập bao gồm hai kỹ năng quan trọng. Một là an trú vững chắc trong giây phút hiện tại, tức là luôn chú ý và quan sát những gì đang xảy ra bên trong hay xung quanh chúng ta. Hai là quan sát mọi cảm xúc tiêu cực đến và đi mà không phản ứng và đồng nhất với nó. Họ phải được thực tập nuôi dưỡng tâm xả liên tục trong suốt quá trình trị liệu, vì nếu không thì dù có dùng bao nhiêu liệu pháp chữa trị cũng trở nên vô dụng, bởi tâm bất xả cũng chính là tâm bấu víu, cố chấp, mất tự do. Radio số phụ thứ 8 kỳ này xin được giới thiệu đến quý vị hai bài thiền tập gồm thiền tọa và thiền buông thư, mang chung một nội dung, đó là phát triển tâm xả. Bây giờ, kính mời quý vị đến với radio này với chủ đề Thả nỗi đau theo mây trời, qua sự hướng dẫn của Thầy Minh Niệm.
Kính chào đại chúng, kính chúc quý vị luôn thật nhiều an lành, vững chãi và thảnh thơi. Hôm nay chúng ta sẽ đến với bài thiền tập 20 phút để thực tập tâm xả, để có thể thực tập được tâm xả, có được tự do, thảnh thơi trong tâm hồn, thì chúng ta vẫn nương trên sự phát triển thực tập về chánh niệm. Bây giờ quý vị hãy ngồi thật yên trên chiếc gối của mình, hay ngồi trên ghế cũng được. Hãy giữ cột sống thẳng đứng, lòng bàn tay này đặt trên lòng bàn tay kia, thả nhẹ xuống dưới cẳng chân hay là bắp chân. Từ từ khép mắt lại. Thả lỏng hết toàn thân. biết là ta đang thả lỏng toàn thân. Ý thức là ta đang ngồi trên chiếc gối hoặc là ngồi trên ghế trong sự thư giãn, an trú. Ta biết tâm ta đã bắt đầu có mặt ở đây cùng với thân để cảm nhận rõ về cơ thể của mình. Nở nụ cười hàm tiếu. Cảm nhận nụ cười đang diễn ra. Các cơ bắp trên gương mặt cũng đang được thư giãn ra. Hãy để chiếc cằm vừa phải, đừng cúi xuống thấp quá sẽ dễ bị buồn ngủ, sẽ khó tập trung. Nhưng mà cũng đừng đưa lên cao quá. Vừa phải, thoải mái. Bây giờ hãy quan sát hơi thở đi vào, đi ra qua sự phồng xẹp tự nhiên của bụng. Hãy để bụng phồng xẹp tự nhiên mà đừng điều khiển. Đừng áp đặt. Cảm nhận đây là hơi thở vào tự động làm cho bụng phồng lên. Cảm nhận đây là hơi thở ra làm cho bụng tự động xẹp xuống. Ta chỉ đơn giản có mặt ở đây để quan sát sự phồng xẹp của bụng, sự vào ra của hơi thở. Tức là ta đang neo tâm ta vào hơi thở, không cho nó chạy lang thang vất vưởng, không cho nó mắc kẹt vào đối tượng nào, không cho nó mắc kẹt vào những câu chuyện của quá khứ. Đem nó về với hiện tại, neo nó vào hơi thở. Nhận biết đây là hơi thở vào. Nhận biết đây là hơi thở ra. Vào. Ra. Thả lỏng. Mỉm cười. Buông xả. Tự do. Bước đầu tiên để thực tập tâm xả. Xả ly một đối tượng nào đó mà nó khiến cho chúng ta cảm thấy mệt mỏi, mất sạch hết năng lượng và tạo sinh phiền não. Đối tượng đó có tính chất hủy diệt, bào mòn chúng ta, làm cho chúng ta không thể tự chủ được. Thì ta hãy tìm cho tâm ý mình một đối tượng khác lành tính, để ta neo vào, nương tựa vào, không những không bị đối tượng đó làm hư hao, ảnh hưởng xấu, mà trái lại nó còn có thể giúp cho chúng ta cảm thấy được bình yên, có thêm năng lượng, hồi phục lại nội lực mạnh mẽ của mình. Và đây không đối tượng nào khác hơn Đó là ở trong chính ta. Ta muốn lúc nào cũng có, cũng tiếp xúc được. Đó là hơi thở. Tôi đang neo tâm tôi vào hơi thở qua sự nhận biết. Đây là hơi thở vào và đây là hơi thở ra. Tôi cũng có thể tiếp xúc với hơi thở qua vành trong lỗ mũi. Khi hơi thở đi vào đi ra sẽ tạo ra tiếng động khi khi nhẹ nhẹ, và tôi chỉ biết có tiếng động này thôi. Tôi không quan tâm quá khứ, tôi không cần biết chuyện gì đã xảy ra. Chỉ có giây phút này tôi đang có mặt, tôi đang cảm nhận, tôi đang gắn kết sâu vào lòng thực tại, tôi đang tỉnh thức, lắng nghe hơi thở đi vào, đi ra. Vào, biết vào, ra, biết ra. Thả lỏng, mỉm cười. Hơi thở vào như thế nào? Hơi thở ra như thế nào? Buông xả những căng thẳng, những khối đau nhức đè nặng ở trong tâm. Chỉ an trú trong giây phút của hiện tại. An trú trên từng hơi thở vào và ra. Buông xả, an trú. Bây giờ hãy nhìn sâu vào bên trong thêm một lớp nữa, để xem trong quá trình chúng ta thở vào, thở ra, quá trình quan sát hơi thở vào ra, tâm ta như thế nào? Có yên không? Có khó chịu gì không? Có phản ứng gì không? Hãy cảm nhận trực tiếp những gì đang xảy ra trong tâm ta. Tiếp tục duy trì sự quan sát với tâm buông xả. Cho dù chúng ta thấy được cái gì, ghi nhận cái gì, cũng đều buông xả. Không phân tích, không phê phán, không đàn áp, không có bất cứ một phản ứng nào. Ta đang có một trải nghiệm tuyệt vời. Đó là chỉ ghi nhận mà không phản ứng. Đây chính là một phần của tâm xả. Tâm rộng mở. Tâm đón nhận hết mọi kinh nghiệm đi ngang qua mà không chống đối. Có vọng tưởng thì ghi nhận là có vọng tưởng. Vọng tưởng rất nhiều thì ghi nhận là rất nhiều. Vọng tưởng rất ít thì ghi nhận là rất ít. Hoặc là không thấy vọng tưởng nào cả. Tâm đang trống rỗng, đang lặng yên, thì hãy cứ ghi nhận như vậy. Quan trọng là ta đang có tỉnh thức, ta đang có nhận biết, ta đang có thấy, có biết những gì đang xảy ra trên cơ thể ta, trong dòng cảm thọ, trong tâm ý ta. Ta đang thiền tập, đang thiết lập đời sống tỉnh thức. Trong đó, ta sẽ thường trực nuôi dưỡng tâm buông xả, tâm tự do, tâm đón nhận hết tất cả những gì đến và đi trong cuộc đời ta. Mà tâm buông xả cũng chính là tâm bình yên. Chỉ có tâm ở lại với chính mình, không nắm bắt nữa, không chống đối nữa, chỉ có sự an trú, chỉ có sự bình yên. Thở vào, biết thở vào, biết phản ứng kèm theo khi hơi thở vào. Thở ra, biết thở ra, biết phản ứng đi theo hơi thở ra. Có lúc ta chỉ cần biết hơi thở thôi là đủ rồi. Có lúc ta cần biết phẩm chất của hơi thở như thế nào để làm cho cái biết sâu sắc hơn. Và thậm chí, có lúc ta còn có thể biết luôn những gì đang xảy ra trong tâm mình trong quá trình ta theo dõi hơi thở vào và ra. Tiếp tục quan sát. Tiếp tục ghi nhận. Tôi đang quay vào bên trong tôi, quan sát chính tôi, ghi nhận những gì đang xảy ra và để nó trôi đi. Không nắm bắt lại, không can thiệp vào. Tôi ghi nhận mình đang có cảm xúc gì. Nếu đó là cảm xúc tích cực, thì ghi nhận như vậy và để yên nó ở đó, không bỏ thêm thái độ phấn khích hay là mong muốn duy trì. Còn nếu đó là cảm xúc tiêu cực, thì vẫn mỉm cười ghi nhận, vẫn để nó yên ở đó, lùi lại quan sát, mà không đàn áp, loại trừ. Trong tâm ta đang có phiền não không? Có cơn trầm cảm trỗi dậy không? Hãy lùi lại quan sát, như là ta đang vào trong rạp hát, ngã người ra ghế, và xem cuốn phim từ từ mở ra. Thấy được những gì, cảm nhận được những gì, thì hãy cứ mỉm cười ghi nhận và để nó tiếp tục trôi đi, diễn ra. Không trì níu, không chống đối. Buông xả, ta chỉ nắm giữ lại chánh niệm mà thôi, khả năng quan sát thuần khiết. Còn lại, hãy để nó trôi tự do, diễn ra theo tiến trình tự nhiên của nó, mà không cần ta can thiệp vào. Xin cảm ơn đại chúng đã tinh tấn thực tập trong 20 phút thiền tọa vừa qua. Bây giờ chúng ta bước sang bài thực tập kế tiếp. Đó là bài thiền buông thứ, thiền nằm. Bây giờ quý vị hãy nằm ngửa thoải mái trên sàn nhà, có lót tấm thảm hay là một tấm chăn. Hai cánh tay dang ra hai bên người, dang vừa phải thôi. Ngửa lòng bàn tay lên, thả lỏng các ngón tay. Hai chân cũng được dang ra ngoài một chút. Hai bàn chân ngã ra ngoài. Từ từ khép mắt lại, nở nụ cười hàm tiếu. Cảm nhận sự thư giãn đang diễn ra trên gương mặt, trên đôi chân mày, trên đôi mắt, trên đôi môi, trên các cơ bắp trên gương mặt. Ta đang neo tâm ta vào thực tại, neo vào cơ thể bằng cách cảm nhận rõ rệt từng chi tiết đường nét, từng hiện tượng đang diễn ra trên cơ thể. Thả lỏng đôi bờ vai, hai cánh tay và các ngón tay. Cảm nhận sự thả lỏng đó, thả lỏng hai cẳng chân, bắp chân, bàn chân và các ngón chân. Hãy cảm nhận sự thả lỏng đó. Mỉm cười để ghi nhận là tâm ta đã trở về rồi, đang cùng ta có mặt trong giờ phút của hiện tại, đang kết nối cùng với thân, cảm nhận rõ sâu sắc về thân. Tức là ta đã buông xả quá khứ, những câu chuyện thật buồn, kể cả những câu chuyện thật vui, những kỷ niệm đẹp, cũng có tính chất lôi ta ra khỏi thực tại, có khi bị nhấn chìm ở trong đó, có khi bị rút cạn hết năng lượng từ đó. Cho nên quá khứ tất nhiên là ta không thể bỏ hẳn, nhưng hãy giới hạn tiếp xúc, hãy lâu lâu mới nghĩ tới khi cần thiết. Và khi nhìn về quá khứ, hãy mang chánh niệm theo cùng. Hãy thường trực quan sát tâm mình khi tiếp xúc với quá khứ, nhất là quá khứ đau thương. Những người đã từng làm tổn thương ta, những câu chuyện đã ảnh hưởng sâu nặng đến cuộc đời ta, có thể làm cho vết thương trong ta sẽ rỉ máu, cảm xúc khó chịu sẽ trỗi dậy, rồi ta lại chìm trong đau khổ. Chánh niệm giúp ta nhận biết ta đang làm gì, ta đang nghĩ gì, có cảm xúc nào đang xảy ra trong ta, để ta kịp thời dừng lại. Đừng kết nối thường trực với quá khứ, với những câu chuyện đau buồn, khi tâm ta vẫn còn đang yếu. Tốt nhất hãy quay về, neo tâm ở hiện tại, an trú vào phút giây của hiện tại. An trú trong hiện tại cũng có nghĩa là buông xả quá khứ hay là tương lai. Hãy tiếp tục thả lỏng và cảm nhận sự phồng xẹp tự nhiên của bụng. Bụng phồng lên, ta biết là bụng ta đang phồng lên. Bụng xẹp xuống, ta biết là bụng ta đang xẹp xuống. Chỉ có sự phồng xẹp thôi, ta chỉ biết có nó thôi. Tức là ta chỉ biết có hơi thở vào và ra thôi. Chỉ biết cơ thể này thôi. Ngoài ra, trong giây phút này, ta không muốn biết bất cứ đối tượng nào khác. Ta cần được thu tâm trở về. Trước đây vài giờ, vài ngày, tâm ta đã chạy lang thang, tản mát khắp mọi nơi, mắc kẹt vào đối tượng này, mắc kẹt vào câu chuyện khác, để cho nó kiệt quệ năng lượng, mệt mỏi rã rời. May mắn quá, ta đang có bài thiền tập rất tuyệt vời, giúp ta quay về an trú trong hiện tại, buông xả được quá khứ và tương lai. Thư giãn, an trú. Đây là hơi thở vào nè, Đây là hơi thở ra nè. Tâm ta đã buông xả chưa nè? Đã an trú sâu sắc trong hiện tại chưa nè? Thở vào, biết thở vào. Thở ra, biết thở ra. Ta ý thức rằng ta đang có mặt trong giờ phút của hiện tại. Ta đang ở rất yên trong giây phút này. Đủ cho ta rồi. Không cần phải nắm bắt quá khứ hay là tương lai. Mà thật ra những thứ đó chúng ta không thể nào nắm bắt được trong giây phút này. Giây phút này chỉ là giây phút của hiện tại, của bây giờ và ở đây thôi. Ta tự hứa với lòng sẽ cố gắng tập sống sâu sắc trong hiện tại mà bớt kết nối với quá khứ và tương lai. Như Đức Phật đã từng nói, đừng tìm về quá khứ, đừng tưởng tới tương lai. Quá khứ đã không còn, tương lai thì chưa tới. Hãy quán chiếu sự sống trong giờ phút hiện tại. Kẻ thức giả an trú vững chãi và thảnh thơi, hãy tin tiếng hôm nay, kẻo ngày mai không kịp. Cái chết đến bất ngờ, không thể nào mặc cả. Người nào biết an trú đêm ngày trong chánh niệm thì Như Lai gọi là người biết sống một mình, người biết thương mình, biết sống một cách có lành mạnh, có giá trị, có bình an hạnh phúc cho mình. Đó là người bớt lao theo quá khứ, bớt mơ tưởng tương lai. Người đó sống thật chắc chắn trong từng giây phút của hiện tại. Thái độ ta đang sống trong giây phút của hiện tại, dù đang làm công việc gì, dù đang tương tác với ai hay với chính mình, đó mới đích thực là quan trọng. Cách sống trong mỗi giây phút của hiện tại là quan trọng nhất. Chúng ta không thể nào tin rằng tương lai sẽ tốt đẹp hơn nếu như chúng ta vẫn tiếp tục bỏ rơi hiện tại, tiếp tục sống thiếu phẩm chất trong hiện tại, tiếp tục để cho những muộn phiền đè bẹp ta trong hiện tại. Ta đang có mặt trong hiện tại, ta đang buông thứ, ta đang thả lỏng, ta đang cảm nhận thật sâu từng bộ phận trên cơ thể của mình. Ta đang cảm nhận rõ rệt hơi thở vào ra của mình. Thở vào, thở ra. Tuy tôi đang buông thứ, nhưng mà tôi vẫn đang chánh niệm, duy trì sự quan sát mà không thả rong tâm mình theo dòng tư tưởng, theo những nỗi lo lắng buồn phiền. Hiếm hoi lắm tôi mới tìm được cơ hội để nằm yên xuống đây, để nhìn lại chính mình, để kết nối lại chính mình, để hiểu và thương chính mình hơn. Nên tôi sẽ luôn tự nhắc nhở mình quay vào bên trong để cảm nhận, quay vào bên trong để nhận biết chuyện gì đang xảy ra trong tâm tôi giờ này, giây phút này. Có những gì đang diễn ra ở trong đó vậy? Có vọng tưởng không? Có cảm xúc không? Có thì cứ ghi nhận là có, còn không thì hãy ghi nhận là không. Điều quan trọng không phải là có hay không, tại vì vọng tưởng hay là cảm xúc lúc này không có thì lúc khác cũng sẽ có. Ta không thể mong ước nó đừng có, ta chỉ có thể thiết lập được sự tỉnh thức, khả năng quan sát thường trực, biết những gì đang diễn ra và mở lòng ra chấp nhận hết mọi kinh nghiệm đi ngang qua, dù là trong thiền tập hay là trong đời sống hàng ngày. Dĩ nhiên trong thiền tập thì dễ hơn, còn đời sống bên ngoài thì có quá nhiều thứ độc hại mà rất khó để cho chúng ta mở lòng chấp nhận hết được. Thì thôi, ta hãy cứ học chấp nhận những kinh nghiệm trong thiền tập trước đi, rồi từ từ ta mạnh mẽ hơn, vững chãi hơn, mở lòng hơn, thì ta sẽ tiếp tục đón nhận những kinh nghiệm khác, dù là những hoàn cảnh khó khăn, những cảm xúc tiêu cực từ người khác đưa đến. Và đặc biệt là khi cơn trầm cảm trỗi dậy. Cho nên chúng ta hãy tập chấp nhận những kinh nghiệm bất như ý, những trạng thái bất như ý nhỏ nhỏ trước, chứ đừng có tránh né, đừng có chống đối, đừng có cái gì cũng loại trừ hết. Hoan hỷ chấp nhận. Và đây chính là bản chất của tâm xã, không kỳ thị, không chọn lọc cái này cái kia. Sự chọn lọc đó cũng là sản phẩm của vô minh. Tại vì có lúc ta cũng sẽ chấp nhận được, thậm chí ta còn thích nó nữa. Và những thứ ta đã từng chọn lọc, có thể một ngày đẹp trời nào đó ta sẽ chán và muốn loại trừ. Thấy chưa? Đâu phải sự chọn lọc nào cũng chính xác đâu. Cho nên chúng ta cần học thêm cách chấp nhận mọi kinh nghiệm, không cần phải chống đối đâu. Hãy để nó diễn ra theo cách của nó, rồi nó cũng sẽ tự đến và đi, rồi nó cũng sẽ tự tàn hoại theo tiến trình thành trụ hoài diệt của nó. Rồi nó không còn đủ duyên nữa thì nó sẽ tan biến. Ta không cần phải làm gì cả, ta chỉ nằm yên đây, quan sát, nhận biết và không đồng nhất với nó. Ta đang nuôi dưỡng tâm xả ly, tức là tâm buông xả, cũng đồng nghĩa là tâm tự do, tâm rộng lớn chấp nhận hết mọi thứ đi ngang qua mình. Chỉ cần không đồng nhất, chỉ cần không chạy theo nó, chỉ cần đứng yên nhìn lại, nuôi dưỡng tâm bình yên là đủ rồi. Thở vào, buông xả. Thở ra, buông xả. Mỉm cười, buông xả. Tôi đang quan sát những gì đang xảy ra trên cơ thể tôi, trên hơi thở tôi, trong dòng cảm thọ của tôi, trong cảm xúc của tôi. Chỉ ghi nhận những gì mình đã quan sát được thôi, mà không nắm giữ, không phân tích mẫu xẻ. Có lúc cần phân tích mẫu xẻ, nhưng mà không phải lúc nào cũng cần như vậy. Không phản ứng, không bỏ thêm bất cứ một cái gì lên đối tượng mà mình đang quan sát. Làm người vô sự thật dễ chịu làm sao. Ta rất cần trạng thái vô sự này. Từ lâu rồi, lúc nào cũng làm cho mình hữu sự bận rộn, lôi cuốn vào hết đối tượng này tới đối tượng khác, hết chuyện này tới chuyện khác. Bây giờ ta tập nằm yên, lùi lại quan sát, nhưng với tâm buông xả. Ta tập để cho quá khứ trôi đi. Duyên nào đã xảy ra rồi thì cứ để nó trôi đi. Tập không trì níu. Tập để mọi thứ thuận theo tự nhiên. Bớt can thiệp vào. Bớt muốn nó phải xảy ra theo ý của mình. Cũng như ta đang nằm yên ở đây, ngắm những áng mây trôi thật thông dong tự tại. Ta cũng muốn thả những nỗi muộn phiền trôi theo những áng mây, không muốn giữ lại, không muốn mổ xẻ phân tích xem ai đúng ai sai. Không muốn trả đũa trừng phạt. Tất cả đã qua rồi, ta không muốn đào xới lại. Ta không muốn xốc nổi tâm ý mình, vì càng mổ xẻ, càng phân tích, càng chia chẻ là ta lại càng đau đớn, khó thở, mất hết tinh thần, mất hết năng lượng để an vui cùng đời sống. Mà như vậy là ta lại cố phụ với phút giây hiện tại, lại làm hư mất những phút giây nhiệm màu của hiện tại, những giây phút mà đáng lẽ ra
ta có thể thư giãn, an trú, bình yên, thảnh thơi và yêu thương. Ta còn nhiều việc quan trọng để làm, còn trách nhiệm cống hiến cho cộng đồng, cho xã hội. Nên đừng mất nhiều thời gian và năng lượng để truy tìm quá khứ, để chìm đắm vào vết thương đau. Hãy để nó trôi đi theo vạn duyên. Ta còn lại đây nhiều giá trị tinh khôi tuyệt vời lắm. Hãy quay về, nắm bắt, giữ gìn. Mỗi lần phát hiện ra ta đang suy nghĩ về quá khứ, chìm sâu trong quá khứ, thì ta hãy nở nụ cười, xin chào quá khứ và tạm biệt quá khứ, để ưu tiên cho hiện tại. Chỉ biết có giây phút của hiện tại là đủ rồi. Hiện tại như thế nào thì tương lai cũng sẽ đồng tính chất như thế ấy thôi. Cũng không cần lo nhiều về tương lai. Hãy sống đàng hoàng tử tế, hãy sống cho có chất lượng, hãy chữa lành vết thương đi. Đây hiện tại là một thực tại nhiệm màu của ta, thì lo gì cho tương lai nữa chứ. Ta đang thực tập tâm buông xả, thở vào, thở ra, buông xả hết mọi sự căng thẳng đã tích tụ ở trên thân và những nỗi muộn phiền đã tích tụ ở trong tâm. Ta đang làm mới lại chính mình, làm mới từng dòng suy nghĩ, từng tư tưởng. Làm mới có nghĩa là xét lại, dùng năng lượng chánh niệm để soi rọi lại những gì chúng ta đã biết, đã tin, đã chấp nhận, đã sống theo, để phân loại cái nào đúng, cái nào sai, cái nào nên, cái nào không nên, cái nào là tương đối, cái nào là tuyệt đối. Vì có thể chúng ta đã mắc kẹt trong một số nhận thức sai lầm, một số quan kiến sai lầm, mà con thuyền cuộc đời ta đã mắc kẹt mãi chỗ này, không vượt xa được. Mà cũng có thể ta đang mắc kẹt vào vết thương lòng của mình và tin rằng ai đó hoặc chính là thủ phạm đã gây ra vết thương này phải tới đây để thoa dịu, để chữa lành cho ta, thì ta mới chịu thoát ra. Đó là một nhận thức sai lầm. Không ai có thể chữa lành vết thương cho ta cả, ngoài chính ta. Không ai đủ sức để chữa lành vết thương cho ta cả, ngoài chính ta. Thôi thì ta đành trở thành bác sĩ, nhà trị liệu cho chính mình thôi. Cũng hay mà, cũng thú vị mà. Vào, biết vào, ra biết ra, chìm người sâu vào sàn nhà, theo mỗi hơi thở vào ra. Hãy kiểm tra xem cơ thể mình đã được mềm mại chưa. Nếu đã mềm mại rồi, tức là ta đã thực tập được sự buông xả thành công rồi. Còn tâm ta thì sao? Có nhẹ nhàng, thư thái chưa? Nếu có, thì cũng tức là ta đang sống trong tâm xả ly, cũng chính là tâm an trú sâu sắc vững bền trong phút giây hiện tại. Thư giãn, mỉm cười, an trú, xả ly. Xin cảm ơn quý vị đã hết lòng thực tập. Chúc quý vị luôn sống trong năng lượng chánh niệm để tiếp tục duy trì và nuôi dưỡng tâm xả ly, tâm tự do, tâm hoan hỷ. Thank you.
Thưa quý vị, khi chưa thiền tập, chưa có chút trí tuệ nào, ta luôn cho rằng khi nắm giữ được đối tượng yêu thích và loại trừ đối tượng không ưa thích, ta mới an ổn và hạnh phúc. Nhưng trải qua nhiều năm trong cuộc đời, ta cũng nghiệm ra rằng không có sự nắm giữ và loại trừ nào mà khiến ta hạnh phúc thật sự cả. Bất an lại nhiều hơn. Và ta cũng bắt đầu nhận ra sự không nắm giữ cũng mang lại hạnh phúc, mà có khi còn hạnh phúc hơn cả nắm giữ. Không nắm giữ nhưng ta có thể cảm nhận, thưởng thức và trân quý, chứ không phải là vô cảm. Và sự không chống đối cũng vậy. Trên đời này, mọi thứ luôn diễn ra theo nguyên tắc hay lý do riêng của nó mà ta không tài nào biết hết được. Nên nếu có thể mở rộng tâm hồn để đón nhận càng nhiều những điều bất như ý, thì ta sẽ càng bớt khổ. Bớt tâm không chống đối cũng chính là tâm tự do, tâm bất động đứng bên ngoài những biến động. Radio số phụ thứ 8 đến đây xin tạm dừng. Kính chúc quý vị luôn tinh tấn để quay về thực tập tâm xả, để tìm thấy sự tự do trong những ràng buộc vẫn luôn bủa vây trong đời sống. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong những số kế tiếp.